Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Secret, 4th Edition. Revised and Expanded What Great Leaders Know and Do là một cuốn sách quản trị và lãnh đạo theo dạng ngụ ngôn kinh doanh do Ken Blanchard và Mark Miller đồng tác giả, với phần giới thiệu của John C. Maxwell. Cuốn sách hướng đến việc giải thích điều gì thật sự làm nên một nhà lãnh đạo giỏi, không phải qua lý thuyết trừu tượng, mà qua một câu chuyện dễ tiếp cận và các nguyên tắc có thể áp dụng ngay. Ở lần tái bản thứ tư, nội dung được mở rộng với mô hình SRV, các chương đã chỉnh sửa, tài nguyên cho nhóm và tổ chức, cùng phần nhấn mạnh mới về trái tim của người lãnh đạo. Điểm trung tâm của sách là lãnh đạo phục vụ, tập trung vào tương lai, xây dựng độ tin cậy và phát triển liên tục cả bản thân lẫn đội ngũ để tạo ra kết quả bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình SREV, khung thực hành cốt lõi của lãnh đạo phục vụ. Một đóng góp quan trọng của ấn bản này là mô hình SEV được dùng như khung thực hành để biến lãnh đạo phục vụ thành hành vi cụ thể, chứ không chỉ là một khẩu hiệu đẹp. Ý nghĩa của mô hình nằm ở chỗ nó đưa người lãnh đạo ra khỏi kiểu quản lý chỉ dựa vào quyền lực và chuyển sang cách dẫn dắt dựa trên việc tạo giá trị cho người khác. Với cách tiếp cận này, lãnh đạo không còn được đo bằng mức độ kiểm soát mà bằng khả năng giúp đội ngũ làm việc hiệu quả hơn, tự tin hơn và có định hướng rõ hơn. Điều đáng chú ý là SEVA không trình bày lãnh đạo như một phẩm chất bẩm sinh, mà như một chuỗi lựa chọn hàng ngày. Chính vì vậy, cuốn sách phù hợp với những người đang ở vị trí quản lý, nhưng muốn xây dựng ảnh hưởng lâu dài. Từ góc độ ứng dụng, mô hình này giúp người đọc có một lăng kính rõ ràng để tự soi lại phong cách lãnh đạo của mình và nhận ra nơi nào cần thay đổi trong cách phục vụ, giao tiếp và phát triển con người. Thứ hai, tư duy hướng về tương lai, nền tảng để dẫn dắt thay vì chỉ phản ứng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo giỏi thường tập trung vào tương lai thay vì chỉ bị cuốn vào các vấn đề trước mắt. Điểm này rất quan trọng vì lãnh đạo không đơn thuần là xử lý công việc hàng ngày, mà còn là xác định hướng đi, giúp đội ngũ hiểu điều gì sắp tới và cần chuẩn bị như thế nào. Nếu một người lãnh đạo chỉ phản ứng với tình huống phát sinh, tổ chức dễ rơi vào trạng thái bị động và thiếu định hướng. Ngược lại, khi người lãnh đạo nhìn xa hơn, họ có thể sắp xếp ưu tiên tốt hơn, tạo sự chủ động cho đội ngũ và giảm lãng phí nguồn lực. Cuốn sách không xem việc hướng về tương lai như một khái niệm chiến lược xa vời, mà như một thói quen lãnh đạo rất thực tế, gắn với cách đặt mục tiêu, ra quyết định và truyền cảm hứng. Đây là một khác biệt đáng giá, vì nhiều sách lãnh đạo chỉ nói về động lực cá nhân, còn cuốn này cho thấy năng lực nhìn xa có tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành của cả nhóm. Người đọc sẽ thấy rõ rằng lãnh đạo tốt không chỉ là làm đúng việc hôm nay, mà còn giúp tổ chức chuẩn bị tốt cho ngày mai. Thứ ba, độ tin cậy của người lãnh đạo được xây dựng hoặc bị phá vỡ qua hành vi hàng ngày. Một trọng tâm khác của sách là độ tin cậy, được xem như một yếu tố quyết định trong thành công lãnh đạo. Cuốn sách cho thấy độ tin cậy không phải là thứ tự nhiên có sẵn, mà được xây dựng hoặc làm suy yếu qua cách người lãnh đạo cư xử mỗi ngày. Điều này khiến khái niệm lãnh đạo trở nên cụ thể hơn, vì người đọc không chỉ hỏi mình đã có chức danh gì, mà còn phải tự hỏi người khác có thật sự tin mình hay không. Độ tin cậy liên quan đến sự nhất quán giữa lời nói và hành động, giữa mục tiêu cá nhân và lợi ích của đội ngũ. Khi người lãnh đạo giữ được sự nhất quán đó, họ tạo ra niềm tin và niềm tin lại là điều giúp tổ chức phối hợp nhanh hơn, ít nghi ngờ hơn và có khả năng chịu áp lực tốt hơn. Ngược lại, nếu độ tin cậy bị phá vỡ thì ngay cả chiến lược tốt cũng khó được thực thi. Sách phân tích chủ đề này không theo kiểu lý thuyết đạo đức chung chung mà đặt nó vào quan hệ thực tế giữa lãnh đạo và người theo sau. Chính vì vậy, bài học ở đây mang tính cảnh báo rõ ràng, muốn lãnh đạo hiệu quả thì phải quản trị uy tín của mình từng ngày. Thứ tư, ba lĩnh vực cần cải thiện liên tục để đội ngũ không bị chững lại. Cuốn sách đề cập đến ba lĩnh vực cần được cải thiện liên tục, như một cách nhấn mạnh rằng lãnh đạo là quá trình phát triển không ngừng, chứ không phải một trạng thái đã hoàn tất. Ý nghĩa của điểm này nằm ở chỗ nó chống lại tâm lý tự mãn, vốn rất dễ xuất hiện khi một người đã có vị trí hoặc có vài thành công ban đầu. Nếu không tiếp tục cải thiện, năng lực cá nhân có thể chững lại và đội ngũ cũng sẽ dần thiếu sức bật. Việc tập trung vào ba lĩnh vực cho thấy lãnh đạo hiệu quả phải nhìn cả ba phía cùng lúc, không chỉ chăm chăm vào kết quả ngắn hạn. Dù sách trình bày dưới dạng câu chuyện, thông điệp vẫn rất rõ. Muốn đội ngũ tiến lên thì người lãnh đạo phải chủ động nâng chất lượng tư duy, cách làm việc và cách hỗ trợ người khác. Đây là một quan điểm thực tế, vì trong môi trường thay đổi nhanh, những gì đã đủ tốt ở hôm nay chưa chắc còn đủ tốt ở ngày mai. Bài học này hữu ích cho người quản lý nhóm vì nó biến phát triển lãnh đạo thành một quy trình cụ thể, đều đặn, thay vì một mục tiêu mơ hồ hoặc chỉ làm khi có thời gian rảnh. Cuối cùng, phần mới về trái tim người lãnh đạo, điểm khác biệt lớn của ấn bản thứ tư so với các ấn bản trước. Điểm mới đáng chú ý nhất của cuốn sách là phần nhấn mạnh vào trái tim của người lãnh đạo, cùng 5 thói quen SEAT. Điều này làm cho cuốn sách không chỉ nói về kỹ năng quản lý hay mô hình hành động, mà còn chạm tới động cơ và thái độ bên trong của người cầm quyền. Ý tưởng ở đây là một người lãnh đạo có thể nắm công cụ đúng, nhưng nếu thiếu nền tảng nội tâm phù hợp, thì cách lãnh đạo vẫn dễ lệch hướng. 5 thói quen SEAT tạo ra một bộ nguyên tắc giúp người đọc nhìn lãnh đạo dưới góc độ nhân cách, sự quan tâm và tính bền vững trong ứng xử. Đây là sự bổ sung có ý nghĩa vì nhiều sách lãnh đạo thường quá thiên về kỹ thuật, trong khi cuốn này cố gắng kết nối hiệu quả công việc với phẩm chất bên trong, cùng với tài nguyên mở rộng cho nhóm và tổ chức. Phần nội dung mới khiến sách hữu ích không chỉ cho cá nhân mà còn cho các chương trình phát triển lãnh đạo. Nhờ đó, ấn bản thứ tư trở thành một bản cập nhật có chiều sâu, vừa giữ tinh thần kể chuyện dễ hiểu, vừa tăng tính ứng dụng cho môi trường làm việc hiện đại. Kết luận, The Secret, Pont Edition Revised and Expanded phù hợp với các nhà quản lý, trưởng nhóm, lãnh đạo cấp trung, người đang chuẩn bị bước vào vai trò quản lý và cả những tổ chức muốn xây dựng văn hóa lãnh đạo phục vụ. Người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một cuốn sách truyền cảm hứng vì nội dung được thiết kế để chuyển hóa thành hành động cụ thể từ cách nhìn về tương lai, cách xây dựng độ tin cậy cho đến cách phát triển đội ngũ một cách liên tục. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở việc kết hợp giữa một câu chuyện dễ đọc với các khung thực hành rõ ràng như SRFE và RR, nên nó vừa dễ tiếp cận, vừa có chiều sâu ứng dụng. So với nhiều sách lãnh đạo chỉ nhấn vào kỹ năng quản lý hoặc động lực cá nhân, cuốn này nổi bật ở chỗ xem lãnh đạo như một trách nhiệm phục vụ con người và tổ chức cùng lúc. Chính sự cân bằng giữa nguyên tắc, hành vi và nội tâm đã giúp tác phẩm giữ được sức hút lâu dài trong nhóm sách lãnh đạo thực hành. Đây là cuốn phù hợp cho ai muốn lãnh đạo tốt hơn một cách cụ thể, thực tế và bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken Blanchard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!